Chào mừng bạn đến với Eva Yêu. Chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 03. 7. Sau khi lấy được viên Sapphire, tôi hầu hạ Mạc Nhiễn Chiêu càng tận tâm hơn. Nụ cười nịnh nọt của tôi bỗng nhiên mang thêm một chút thật lòng. Cảnh tượng, chủ từ bi, tớ hiếu thuận này khiến ông quản gia nhìn tôi càng thêm vui vẻ, thái độ dịu dàng hơn hẳn. Nhưng ánh mắt của những người khác nhìn tôi thì ngày càng khó chịu. Chuyện Simon là nội gián của thế lực khác xâm nhập vào đây được giữ kín. Thế nên mấy cô hầu gái say mê hắn đều đương nhiên cho rằng việc hắn bị đuổi đi không thoát khỏi có liên quan đến tôi. Thế là tôi bất ngờ trở thành đối tượng bị cô lập và xa lánh. Ví dụ như khi trở về phòng, tôi nhận thấy cửa phòng chỉ khép hờ. Theo bản năng, tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy một cái xô nước được đặt ngay trên khung cửa. Chỉ cần tôi đẩy cửa bước vào, thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc kia sẽ đổ thẳng xuống đầu tôi. Mặt không biểu cảm, tôi giơ chân đạp thẳng cửa ra. Quả nhiên, một vũng nước bẩn bốc mùi kinh khủng chảy lênh láng trên sàn. Chậc, trò này trẻ con tiểu học còn chẳng thèm chơi nữa là. Lật chăn lên, tôi thấy mấy con chuột chết nằm chễm chệ trên giường. Mở tủ quần áo. Bên trong có một hộp nhạc được cài đặt sẵn, đến giờ sẽ tự động phát ra những âm thanh rùng rợn như phim kinh dị. Với tư cách là hầu gái riêng của Mạc Nhiễn Chiêu, tôi có phòng riêng trong tòa lâu đài. Thế nên bọn họ càng được đà làm càn. Lần đầu tiên sau bao lâu, cơn giận dữ bùng lên trong lòng tôi. Những chuyện như thế này, tôi đã từng trải qua rồi. Cảm giác bị cô lập, không ai giúp đỡ. Khi đó, viện trưởng luôn nói với tôi. Hãy nhẫn nhịn, sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nhưng trong những trò đùa dai, những lần bị bắt nạt hết ngày này qua ngày khác, tôi dần trở nên tê liệt, không còn phản kháng nữa. Bởi vì tôi vẫn đang chờ một tương lai mơ hồ, xa vời nào đó. Thế nhưng thực tế lại là, dù có chật vật thoát khỏi một vũng bùn, tôi vẫn sẽ lại rơi vào một cái hố khác sâu hơn. Cứ ngã đi ngã lại, không bao giờ có hồi kết. Nhưng bây giờ, tôi chẳng còn mong đợi gì vào cái gọi là tương lai nữa. Dù sao kết cục cũng là chết, vậy hà cớ gì tôi phải ấm ức chịu đựng. Giữ vẻ mặt bình tĩnh, tôi đi thẳng đến phòng giám sát. Vừa đến cửa, tôi gặp ngay A Vinh. Hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, như thể thấy tôi là đã ngứa mắt lắm rồi. Cô đến đây làm gì? Tôi hờ hững liếc nhìn A Vinh, thản nhiên đáp. Đi vệ sinh. A Vinh. Anh chàng phụ trách phòng giám sát rất lịch sự, nhanh chóng giúp tôi tua lại đoạn camera của khoảng thời gian đó. Bốn khuôn mặt xuất hiện trên màn hình, tôi nhớ kỹ từng đứa một. A Vinh đứng bên cạnh, giọng điệu chua ngoa. Hừ, đồ trà xanh, đáng đời lắm. Tôi không biểu cảm, lạnh lùng nhìn hắn một cái. 8. Mặt anh có vết lở loét đây. Cô. Buổi trưa, tôi tình cờ thấy bốn cô nàng đó tụ tập lại một góc, thì thầm to nhỏ. Ánh mắt của họ thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi, rõ ràng là đang bàn mưu tính kế gì đấy. Tôi mỉm cười tươi rói, cầm theo một chiếc khay tiến về phía họ. Mấy cô đang nói chuyện gì vui thế? Không gian bỗng trở nên im ắng. Bốn người họ nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra chút hoảng hốt và thiếu tự nhiên. Bình tĩnh nhất vẫn là cô gái tóc vàng, ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào tôi, không chút né tránh. Hóa ra là cô Thẩm, cô không đi hầu hạ ngài Mặc mà đến tìm chúng tôi làm gì? Tôi mỉm cười ngại ngùng, giả bộ xấu hổ. Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi chẳng có lấy một người bạn. Bánh kem cũng chẳng ai cùng ăn với tôi cả. Mấy cô có thể giúp tôi ăn hết chiếc bánh này không? Trên khay là 5 miếng bánh kem nhỏ được trang trí vô cùng tinh tế. Bọn họ ngần ngừ vài giây rồi vẫn mỗi người cầm lấy một miếng. Sau khi rời đi, tôi nhanh chóng nép vào một góc khuất để quan sát. Hừ, còn bày đặt chia sẻ bánh kem với tụi mình. Đúng là ngốc nghếch mà. Không ai thèm tổ chức sinh nhật cho cô ta. Đúng là đáng thương thật đấy. TSK. Cô gái tóc vàng rõ ràng là thủ lĩnh trong đám chớp đôi mắt xanh của mình, xúc một thìa bánh kem rồi cười đầy ác ý. Vì cô ta đáng thương như vậy, hay là tối nay chúng ta chuẩn bị cho cô ta một món quà bất ngờ, đi. Ba người còn lại liếc nhìn cô ta rồi cùng cười rúc rích như vừa nghe được ý tưởng hay ho nào đó. Nhưng chỉ sau khi ăn được nửa miếng bánh, sắc mặt cả bọn lập tức thay đổi. Bọn họ đồng loạt nôn thốc nôn tháo, tay viện chặt lấy tường, mặt đỏ gay gắt. Cái gì thế này? Sao mùi kinh khủng vậy? Là phân chim. À, con khốn đó, tao phải giết nó. Tôi nhếch môi cười nhạt, xoay người rời đi. Giấu công danh, ẩn thân trong vinh quang. Buổi tối, tôi thấy cả bốn người họ lặng lẽ quay về phòng. Tôi đứng tựa vào góc tường, kiên nhẫn chờ đợi. 3 giây sau, từ trong phòng vang lên tiếng hét thất thanh, xé toạc cả màn đêm. À, rắn, là rắn sống. Giường của tôi cũng có. Cứu với, nó đang bò xuống đây. Tiếng hét chói tai vang lên như một bản nhạc tuyệt diệu lọt vào tai tôi, khiến tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Vừa khe khẽ ngâm nga một khúc nhạc, tôi vừa vui vẻ trở về phòng. Quả nhiên, định luật bảo toàn năng lượng không hề sai. Nhìn bọn họ phát điên lên, tinh thần của tôi ổn định hơn rất nhiều. 9. Nửa đêm, tôi đột nhiên choàng tỉnh giấc. Trong bóng tối, một bóng người đứng sừng sững ngay đầu giường, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu tôi. Tôi sợ đến mức há hốc miệng định hét lên thì lập tức bị bịt kín. Là cô gái tóc vàng. Đôi mắt cô ta lúc này tràn đầy sát ý, hoàn toàn không giống ánh mắt của một nữ hầu bình thường. Chính mày hại chết Simon. Bà chị ơi, rõ ràng là Simon muốn hại tôi trước mà. Cô ta không cho tôi cơ hội giải thích, lập tức lấy ra một viên thuốc và nhét thẳng vào miệng tôi. Loại thuốc này sẽ khiến ham muốn trong cơ thể mày bùng phát vô tận, đau đớn khôn cùng. Dù có dùng thuốc an thần cũng vô ích. Ha ha, tao không giết mày, tao sẽ để mày chết trong nhục nhã và thống khổ. Đệt, đây là tình huống phải gào lên, đồ khốn nạn, giữa đêm khuya sao? Trước mặt tôi, cô ta thản nhiên phá hủy hết mọi thiết bị liên lạc trong phòng, sau đó nhảy qua cửa sổ trốn mất. Toàn thân tôi nóng đến đáng sợ, chỉ muốn xé toạc quần áo trên người. Cánh cửa đã bị cô ta khóa từ bên ngoài, tôi hoàn toàn không thể cầu cứu ai được. Trong chốt lý trí cuối cùng, tôi lao vào bồn tắm, ngâm mình vào nước lạnh. Cảm giác nóng lạnh đan xen cùng cơn sóng khát khao đang không ngừng bùng lên khiến tôi vô cùng khó chịu. Nhưng điều đáng xấu hổ là, trong đầu tôi lúc này lại hiện lên khuôn mặt của Mặc Nhiễn Chiêu. Thôi xong rồi, thà bắn một phát kết liễu tôi còn hơn. Đúng là mất mặt mà. Ý thức dần dần bị nhấn chìm. Trong mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng đập cửa mạnh mẽ. Một mùi hương quen thuộc ngày càng tiến lại gần. Ai đó bế tôi lên, ném thẳng xuống chiếc giường lớn mềm mại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Sự khao khát trong cơ thể tôi cần một lối thoát. Tôi bất ngờ ôm chầm lấy người trước mặt, đôi môi áp thẳng lên môi hắn. Hắn định vùng ra, nhưng tôi càng siết chặt hơn, mạnh mẽ đè hắn xuống dưới thân mình. Sau đó, khi ánh sáng ban mai tràn vào phòng, tôi khó khăn mở mắt. Trên tay tôi đang truyền dịch, toàn thân đau nhức và mềm nhũn đến mức không thể cử động. Cô tỉnh rồi. Giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên. Tôi giật mình nhìn qua, đồng tử bỗng run lên dữ dội. Mặc Nhiễn Chiêu mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúc áo trên cùng để mở. Vậy nên tôi nhìn thấy rõ ràng những dấu vết đỏ chi chít trên xương quai xanh đầy gợi cảm của hắn. Làn da hắn rất trắng, vì thế những dấu vết ấy càng trở nên nổi bật và chói mắt. Tôi chết lặng mất một lúc lâu, giọng khàn khàn hỏi. Chúng ta. Đôi mắt màu nhạt của hắn vẫn trong veo như nước, nhưng giờ đây lại phảng phất nét dịu dàng đến đáng sợ. Ừ. Ngừng lại 2 giây, hắn bổ sung thêm một câu. Là cô chủ động. Tôi im lặng kéo chăn trùm kín đầu. Có những người trông như còn sống, thực ra họ đã chết từ lâu rồi. Phòng chỉ có tôi và hắn, nên tiếng cười khẽ khàn khàn kia vang lên đặc biệt rõ ràng, từng tiếng rơi vào màng nhĩ, khuấy đảo hết thảy mọi cảm xúc trong lòng tôi.